Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn ưu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc ngày đêm Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng an tọa.
A Di Đà Phật.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Linh Sơn. Từ trước đến nay thì quý Phật tử cũng đã hiểu rõ được điều này. Con người mà ít phước, kém phước, thiếu phước đó quý vị, thì trong cuộc sống của họ gặp rất nhiều hoạn nạn, khổ sở. Nhưng nếu có phước, người này có được phước báo thì sẽ được giảm rất nhiều những tai họa cũng như những nỗi bất hạnh xảy ra trong cuộc sống của họ. Để có đầy đủ phước báo thì chúng ta cần phải tu phước. Tu phước như thế nào đây? Khi nói đến phước báo thì có rất nhiều loại phước báo. Nhưng ở trong Kinh Phật đề cập quy nạp có ba loại phước báo lớn. Thứ nhất là phước báo giàu sang. Thứ hai là phước báo thông minh trí tuệ. Thứ ba là phước báo sức khỏe sống lâu. Đây là ba loại phước báo lớn mà từ trước đến nay phàm nhân chúng ta ai cũng ao ước mình có được một đời sống đầy đủ vật chất, gọi là phước báo giàu sang. Và cũng mong muốn rằng bản thân mình cũng như con cháu của mình thông minh, học giỏi. Đó gọi là phước báo thông minh trí tuệ. Chúng ta cũng mong cầu cho mình có được sức khỏe, sống lâu, ít bệnh hoạn. Đó gọi là phước báo sức khỏe trường thọ. Để có được ba loại phước báo này, chúng ta cần phải tu phước, mà tu phước ở đây chính là bố thí cúng dường. Nếu quý vị tu theo ba loại phước báo của sự bố thí đây, tu ba loại phước trên phương diện bố thí, quý vị tu theo tài thí, tức là đem tài vật sở hữu của mình tặng cho người, thì sẽ được phước báo giàu sang. Nếu quý vị tu theo pháp thí có nghĩa là đem cái hiểu biết để tặng cho người, thì sẽ được phước báo thông minh trí tuệ. Nếu quý vị tu cái phước đó là vô úy thí, tức là đem sự bình an không sợ hãi đến cho người, cho chúng sanh, thì quý vị sẽ có được loại phước báo thứ ba, tức là sức khỏe, bình an và tuổi thọ sống lâu. Chỉ tu ba loại bố thí thôi mà chúng ta có được ba loại phước báo giàu sang, thông minh trí tuệ, sức khỏe, sống lâu. Và quý vị cũng tu ba loại cúng dường thôi, đó là tài cúng dường, pháp cúng dường, vô úy cúng dường, thì sẽ có được ba loại phước báo ấy. Khi có được phước báo rồi thì trong cuộc sống hiện tại, đời thường cũng như trên bước đường tu tập, quý vị sẽ vượt qua được rất nhiều chướng ngại, gặp được nhiều may mắn, cũng như là trên đường tu mình thuận lợi để gặt hái được kết quả an vui hạnh phúc ngay trong hiện đời. Nếu như quý vị công năng niệm Phật chưa nhổ bật được gốc rễ vô minh phiền não, nhưng nhờ nơi phước lực, tức là năng lực của phước mà quý vị gieo trồng hiện đời đây, cũng có thể làm hành trang giúp cho mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó gọi là nương phước lực mà vãng sanh. Nếu chúng ta chưa giữ được chánh niệm nhất tâm, chưa nương được cái niệm lực để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì mình nương vào phước lực, tức là nương vào cái năng lực của việc tu phước mà hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn có thể được vãng sanh. Chính vì tầm quan trọng của việc tu phước ấy qua phương cách bố thí cúng dường, cho nên hôm nay con xin mượn chủ đề bố thí cúng dường làm món quà Phật Pháp kính trao tặng cho toàn thể quý Phật tử. Kính thưa quý vị, trước hết con xin trình bày đến ý nghĩa bố thí. Chữ bố thí tiếng Phạn gọi là đàn na, Trung Hoa dịch là thí, là cho. Cái người mà đem tài vật sở hữu của mình thí, cho, tặng, thì người đó được gọi là đàn na ba ti, tiếng Phạn gọi là đàn na ba ti, phiên âm lại gọi là đàn na bát đễ, Trung Hoa dịch là thí chủ, hay còn gọi là đàn việt. Tại sao gọi là thí chủ? Chữ đàn dịch là thí. Cái người đem tài vật sở hữu của mình tặng cho thì người đó được gọi là thí chủ, người chủ bố thí. Sở dĩ gọi là đàn việt vì người đem tài vật sở hữu bố thí tặng cho đó sẽ vượt qua khỏi được biển khổ bần cùng. Chữ việt ở đây có nghĩa là vượt. Do gì chúng ta thực hành phương pháp bố thí cúng dường đó, tặng cho đó mà gặt hái được kết quả vượt ra khỏi biển khổ bần cùng, cho nên gọi là đàn việt. người đem tài vật tặng cho thì người đó sẽ vượt ra khỏi biển khổ bần cùng. Quý vị hiểu ý nghĩa của hai chữ đàn na hay là đàn Việt rồi phải không? Đàn na là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là thí, có nghĩa là cho, là tặng. Còn người đem tài vật cho tặng đó gọi là đàn na ba ti, tức là đàn na bát đệ, Trung Hoa dịch là đàn Việt hay là thí chủ, tức là người chủ bố thí. Người đem tài vật sở hữu cho sẽ vượt qua biển khổ bần cùng, cho nên gọi là đàn Việt. Đem người chủ đem tài vật sở hữu đó cho tặng người thì gọi là thí chủ. Giờ đây có mấy phương cách bố thí vậy quý vị? Ở trong Đại Thừa Nghĩa Chương quyển thứ 12 giải thích như thế này: đem tài vật sở hữu của mình cho người gọi là bố thí. Trong lòng của chúng ta luôn nghĩ đến việc giúp cho người thoát khỏi cái cảnh khổ sở, cho nên gọi là thí. Bố thí có nghĩa là đem tài vật cho khắp tất cả mọi người và mong muốn rằng người đó sẽ bớt khổ, giảm khổ, với tinh thần cứu khổ ban vui. Như vậy, đứng trên phương diện tinh thần tiểu thừa Phật giáo thì chúng ta thực hành phương pháp bố thí đó là để diệt trừ lòng tham lam bỏng sẻn, cũng như để có được cái quả báo giàu sang. Đứng trên tinh thần Đại Thừa Phật giáo, thực hành pháp bố thí đó là vì lòng từ bi muốn cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Cho nên người thực hiện pháp bố thí cúng dường ấy, người đó không còn chấp ta là người thí, người cho, người tặng. Vật này là vật đem cho, đem tặng, người kia là người nhận thí. Không còn chấp cả ba, ta, người và vật thí. Không chấp ba cái đó gọi là tam luân không tịch. Đó là tinh thần Đại Thừa Phật giáo, bố thí vì lòng từ bi cứu khổ ban vui cho chúng sanh, không thấy rằng mình là người ban ơn, người kia là kẻ thọ ơn, và vật này là vật mà ta đem cho, đem thí. Có ba phương cách để bố thí. Trên phương diện bố thí thì Đức Phật đề cập đến ba phương cách bố thí. Phương cách thứ nhất là tài thí, tức là chúng ta đem tài vật sở hữu, đem tặng cho thì gọi là tài thí. Nói về tài vật sở hữu cũng chia ra làm hai loại, gọi là ngoại tài và nội tài. Ngoại tài là tài sản ở bên ngoài chỉ cho những loại vật thực, thí dụ như cơm, áo, gạo, tiền, thuốc men, mà chúng ta đã thực hiện qua những phương diện nhường cơm, xẻ áo, làm những việc từ thiện, giúp đỡ cho những người bần khổ, bất hạnh, khó khăn. Những phương diện từ thiện nhường cơm, xẻ áo đó mà chúng ta đem cho họ tài vật cơm, áo, gạo, tiền thì đó gọi là bố thí ngoại tài, tức là tài sản ở bên ngoài thuộc về phần vật thực. Nói về phương diện bố thí tài sản bên ngoài thuộc về phần vật thực đây, thì con thấy đâu đây trong đạo tràng chúng ta vẫn có hình ảnh của những người Phật tử đã phát tâm làm những việc này. Có những người đã phát tâm đem tài sản vật thực của mình có được, có thể nói là đem phước báo của mình chia sẻ cho những người bất hạnh, khốn khổ. Quý vị có biết không, trong cuộc sống đời thường này, bên cạnh chúng ta đây có bốn hạng người rất cần bàn tay của chúng ta mở rộng ra để chia sẻ những nỗi khó khăn, khổ sở của họ. Bốn hạng người đó là bốn hạng người nào? Hạng thứ nhất là cô, tức là cô nhi. Như vừa rồi ở chùa Hưng Thiền tụi con đây, có một số Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh, Hóc Môn trở về chùa Hưng Thiền và có báo với con là muốn phát 500 phần quà cho những người nghèo ở tại địa phương cũng như những Phật tử khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh đó cũng phát tâm ủng hộ cho trại mồ côi, nhà dưỡng lão ở huyện Cao Lãnh, một số phẩm vật. Khi đi đến nơi thì chúng con mới chứng kiến có những đứa bé nó còn đỏ hỏn à. Mới vừa sanh ra mới có mấy ngày thôi, mà nghe quý bác, quý chú cũng như quý cô làm việc ở trong trại dưỡng lão, ở trong viện cô nhi đó, báo lại cho mình là những đứa bé mồ côi này cha mẹ nó đã bỏ nó ở trước cổng, ở trước cổng ngay chỗ mà nuôi trẻ mồ côi đó. Rồi ở trong này người ta đóng cửa khuya, người ta ngủ không hay không biết, mà không biết bỏ hồi nào. Quý vị biết bỏ thằng nhỏ ở đâu không? Trong cái giỏ sách đi chợ rồi đặt ở trước cửa. Nhưng mà vì đặt đứa bé ở trong giỏ sách quá sớm đi, cho nên nó mới sanh ra máu tanh còn đó, kiến nó bu đặt nghẹt hết, mà toàn là kiến lửa không. Nó cắn mắt, cắn ngay mí mắt, cắn mũi, cắn miệng, cắn mình mẩy. Mà khi đi đến nơi, tụi con chứng kiến mình mẩy của những đứa bé này, không phải một đứa, hai đứa, mà năm đứa như vậy. Mình mẩy nó toàn là dấu kiến cắn mũi, cắn sưng dù thẹo không. Hỏi ra thì mới biết rằng cha mẹ của những đứa bé này đã bỏ con trong giỏ sách. Có đứa thì treo ở trên đọt cây, có đứa thì để ở trước cửa. Nghe tiếng khóc của nó khóc lớn dữ lắm, cho nên ở trong nhà người ta mở cửa ra. Vừa mở cửa ra thấy cái giỏ sách đi chợ nằm ở trước đó, mà không có cái khăn đắp cho con nữa. Quý vị biết đắp bằng cái gì không? Bỏ nó vào trong cái giỏ đi chợ, lấy cái lá chuối đậy lại, giống như là miếng thịt vậy đó. Rồi quý bác, chú, cô ở trong làm việc ở đây, người ta mới đem những đứa bé này vào nuôi. Mà tụi con đi đến đó chứng kiến cả năm trường hợp như vậy, chứ không phải chỉ một đứa bé bất hạnh. Thì đem đến mà cho những cái hộp sữa đút vào miệng nó, thấy nó nằm đó mà nó uống những cái bình sữa, mình thấy rất là tội nghiệp. Thì đây là hạng người thứ nhất trong thế gian rất cần sự giúp đỡ từ nơi bàn tay nhân ái của chúng ta, đó là cô nhi. Hạng thứ hai là bần, tức là những người nghèo. Người này họ cố gắng làm ăn hết sức, nhưng mà vì họ thiếu phước, kém phước, không có phước đó quý vị, làm đâu thất bại đó, làm bao nhiêu tiền thì đổ vô thuốc men bệnh hoạn. Như trường hợp tụi con có đi nhiều, thấy rất là nhiều hoàn cảnh. Ví dụ như vừa qua có một hoàn cảnh một chú đó ở dưới Bến Tre, mà chú này năm nay 52-53 tuổi rồi. Chú năm 10 tuổi là theo mẹ đi xây lúa, rồi lúc đó mới 10 tuổi, còn là một cậu bé lông trong chạy đi chơi. Lúc mà xây lúa đó bị lọt vào trong cái máy xây lúa, cán hết hai bàn tay, hai bàn tay bị cán nát bấy hết. Rồi đến năm 12 tuổi bị xe đụng cán gãy hết một giò nữa, còn có một chân thôi quý vị à. Tàn phế như vậy chỉ còn có một chân thôi, vậy mà vẫn có thể đi bán vé số, hai tay không còn nữa, cái chân bên kia còn lại thì chống đỡ, còn bên đây thì cặp một cái nạng. Vậy mà đi khắp đầu đường xó chợ đi bán những tờ vé số để nuôi thân, rồi nuôi thêm một người mẹ già đang lúc bệnh hoạn nữa. Cho nên làm bao nhiêu tiền thì cứ đổ vào những căn bệnh đó. Đây là hạng người thứ hai, là hạng người bất hạnh, bần khổ, rất cần bàn tay nhân ái của chúng ta mở rộng ra để giúp đỡ, để chia sẻ cho họ. Hạng người thứ ba ở trong xã hội này cũng là hạng người bất hạnh, đó là quả cô bần. Rồi bây giờ quả, quả là những người phụ nữ chồng chết, gánh một gánh nặng một bầy con, sớm hôm chăm chỉ tảo tần, buôn bán dầm mưa dãi nắng để nuôi con, nhưng mà nuôi không nổi bầy con cho nó ăn học. Đây là hạng người thứ ba rất cần bàn tay của chúng ta giúp đỡ, chia sẻ, nhường cơm, xẻ áo cho họ. Hạng người thứ tư trong xã hội cũng là hạng người bất hạnh đây, đó là độc. Độc là những người già, neo đơn, không có con, không có cháu nuôi dưỡng. Thí dụ như ở trong đạo tràng của chúng ta, con cũng được biết một số vị không có gia đình, không có con, không có cháu, đến lúc tuổi già một thân một mình, nằm một chỗ không ai nuôi dưỡng. Đây là hạng người bất hạnh thứ tư, rất cần bàn tay của chúng ta nhường cơm, xẻ áo, giúp đỡ cho họ. Vậy thì có bốn hạng người bất hạnh ở trên thế gian này, chúng ta cần lưu ý quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ cho họ. Đó chính là cô, bần, quả, độc. Quý vị nhớ bốn hạng người đó. Mình đem tài vật, tiền của, sở hữu của mình, cơm, áo, gạo, tiền đến chia sẻ, giúp đỡ, trợ duyên cho họ. Nhưng cái đó thuộc về phần bố thí ngoại tài đó. Bây giờ mình nói rằng tôi cũng nghèo rớt mùng tơi, cũng đâu có thua gì những người đó đâu. Chẳng qua là mình cũng có được cái nhà che mưa đỡ nắng, nhưng mà cơm ngày ba bữa cũng không no dạ, buông tảo bán tần dầm mưa giải nắng, cũng không có dư ra đồng xu các bạn nào, làm sao có thể nhường cơm xẻ áo, bố thí giúp đỡ cho những người đó được. Con xin thưa với quý vị, nếu quý vị không có tài sản sở hữu ở bên ngoài gọi là ngoại tài, cơm áo gạo tiền gọi là ngoại tài, để bố thí, để giúp đỡ cho bốn hạng người bất hạnh đó. Bên cạnh đây chúng ta vẫn có thể làm phương pháp bố thí được, mà gọi là bố thí nội tài. Bố thí nội tài hay còn nói một cách khác là chúng ta cho mạng sống. Cho mạng sống ở đây là tài sản ở trong thân chúng ta, cơ thể của ta đây. Thí dụ quý vị làm những việc hiến máu nhân đạo cũng là phương cách bố thí nội tài đó quý vị. Gần đây ở các bệnh viện, ở những cái trạm y tế, có những trường hợp tai nạn giao thông xảy ra, có những ca phẫu thuật cấp cứu thiếu máu rất là nhiều. Chúng ta nên thực hành tham gia vào những phong trào hiến máu nhân đạo. Có nhiều người nói tôi ăn chay, niệm Phật, thức khuya dậy sớm, bây giờ còn bắt tôi phải bố thí máu của mình nữa, hiến máu nhân đạo nữa, làm sao có sức khỏe để tu hành. Quý vị lầm rồi. Vì theo các vị bác sĩ chuyên khoa cho biết rằng, nếu chúng ta rút máu trong cơ thể của mình ra đó quý vị, chỉ một ống như thế này thôi, vậy mà một năm chúng ta có thể rút máu ra để hiến hoặc là bán. Có nhiều người họ không có tiền, họ rút máu ra bán hoặc là hiến. Một năm có thể hiến máu hoặc là bán máu khoảng 10 lần không có sao hết. Mà nó còn làm cho hệ tuần hoàn máu ở trong cơ thể của chúng ta nó lưu thông, dập những cái loại máu mà nó bị vi khuẩn hay là bị dơ, có thể nó bị tống khứ ra ngoài, nó thay thế vào những cái loại máu mới này, nó sạch hơn, ít nhiễm khuẩn hơn. Từ chỗ đó mà chúng ta thấy rằng cái việc hiến máu nhân đạo gọi là bố thí nội tài đó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình, mà còn có thể cho máu cho người, nhất là máu của người ăn chay là máu từ bi, phải không quý vị? Máu của người biết tu tập, khi cho ai đó dòng máu này, chúng ta nguyện rằng máu của tôi tiếp sức cho vị nào đó hữu duyên, thì xin nguyện dòng máu từ bi này lưu chảy trong huyết mạch của họ, để cho họ cũng phát tâm từ bi ăn chay niệm Phật y như mình vậy. Đó là quý vị làm cái việc bố thí nội tài, hiến máu nhân đạo hoặc là hiến xác khoa học. Nhưng trên phương diện hiến xác khoa học thì có một điều chúng ta cần lưu ý. Trước khi chúng ta làm thủ tục để hiến xác cho khoa học đó quý vị, thì quý vị cẩn thận phải tập tu thực tập vô ngã cao độ. Nếu không, khi thần thức của chúng ta vừa rời khỏi cái thân tứ đại này, tức là vừa rời khỏi thân xác này, mà nếu người nào đó họ chở mình đem cái xác của mình hiến cho khoa học, để người ta lấy cắt một bộ phận nào ở trong cơ thể của mình, tim, can, tỳ, phế, thận gì đó, hay là phổi hoặc là mắt, lấy một chi phần nào trên thân thể của chúng ta đây, nếu chúng ta chưa thật tập vô ngã cao độ, mình sẽ phát khởi lên cái tâm chấp ngã, và chính cái tâm chấp ngã muốn gìn giữ lấy cái thân này mà người ta cướp đoạt thân mình, cắt
bỏ chi phần của mình, ta sẽ phát khởi cái tâm sân giận cao độ lắm. Cho nên đòi hỏi người hiến xác khoa học phải thực tập công phu để quán thấy sự vô ngã trên thân xác này, mà phải thực tập vô ngã cao độ nghe quý vị. Nếu chưa có trình độ đó thì chúng ta khoan hãy phát tâm hiến xác cho khoa học. Và cái việc làm hấp nhất là quý vị bố thí ngoại tài, chia sẻ cơm áo gạo tiền, hay là mạnh mẽ hơn nữa là bố thí nội tài, tức là hiến máu nhân đạo. Ở bên quý bà, quý cô, phụ nữ nói hiến máu nhân đạo là sợ hết hồn hết vía luôn. Tại vì thấy máu là sợ rồi, tôi cho gì cho chứ tôi không thể nào cho máu được, rất là sợ. Nhưng nếu mà quý vị xét lại, giờ này có rất nhiều người họ thiếu máu trong những ca phẫu thuật, trong những căn bệnh ngặt nghèo, rất cần chúng ta giúp đỡ. Thì quý vị mở rộng tấm lòng ra mà thực hành phương pháp bố thí nội tài đó. Nãy giờ con trình bày hai phần, bố thí ngoại tài và bố thí nội tài, tức là tài sản sở hữu của mình. Nó chỉ trên phương diện tài thí mà thôi. Trên phương diện tài thí này, quý vị lưu ý rằng nếu mà chúng ta thực tập, thực hành theo phương pháp bố thí tài sản sở hữu của mình đó, sẽ đưa đến cái phước báo là giàu sang. Bởi vì cái nhân bố thí, cái quả là giàu sang đó quý vị. Một hạt gieo nhân trăm hạt thâu, một đồng bố thí dạng đồng thâu, ngân hàng cực lạc ta nên gửi, lãi suất về sau mãi được thâu. Nếu quý vị ở ngoài đời thì mình nghĩ rằng mình phải dành dụm để lại tiền của tài sản gửi ngân hàng hoặc là ở quỹ tiết kiệm để làm gì? Lúc mình già cả tối lửa tắt đèn đau ốm thì mình có, mình sử dụng, mình xài, phải không quý vị? Nhưng con xin thưa rằng quý vị gửi ngân hàng, gửi quỹ tiết kiệm, lãi suất dù cho có cao cách mấy đi nha, thì 14% là cao nhất. 14% là cao nhất. Và khi chúng ta tắt hơi thở, lìa bỏ cõi đời này, chút hơi thở cuối cùng, thì tiền ở trong ngân hàng, trong quỹ tiết kiệm, quý vị không kịp lấy ra, phải không? Vô thường đã đến bất ngờ, mình không kịp lấy ra. Và nếu có lấy ra kịp đi nữa, quý vị cũng không thể nào mang số tiền đó đi theo được. Vậy mà gửi ngân hàng cực lạc nghe quý vị, bằng phương cách bố thí cúng dường, thì quý vị mang theo giờ nào cũng được, lãi suất rất cao đó. Lãi suất không phải chỉ có 14%, 12% hay là 10%, hay là cao nữa là 15%, không phải vậy đâu quý vị. Mà lãi suất mình cho ra một đồng bố thí dạng đồng thâu nghe quý vị, thâu lại một dạng đồng, nó gấp bao nhiêu lần? Nó gấp trăm, gấp ngàn lần như vậy, chứ không phải chỉ có mười mấy phần trăm thôi, mà gấp trăm, gấp ngàn lần. Chúng ta lại mang đi giờ nào, phút nào cũng được. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy gửi quỹ tiết kiệm nơi ngân hàng cực lạc đi, chắc lẻm luôn. Lấy giờ nào cũng được, mà lãi suất lại rất cao qua phương pháp bố thí và cúng dường. Nhưng quý vị cần lưu ý, có năm loại tịnh thí sẽ đem lại phước báo vô ngần cho người thí chủ. Năm loại tịnh thí đó là loại nào? Thứ nhất là bố thí đúng thời, đúng lúc sẽ đem lại phước báo vô ngần cho thí chủ. Đây là cái pháp mà thuộc gọi là tịnh thí đó quý vị. Vì nếu bây giờ người ta no mà quý vị cho, người ta không có mừng đâu. Người ta ăn phát ách rồi mà quý vị đem cao lương mỹ vị đến cho họ cũng không hề hớn gì. Nhưng lúc mà đói đó quý vị, dân gian ta có câu một miếng khi đói bằng một gối khi no. Lúc mà đói chỉ có một miếng thôi, vậy mà lúc no cả gối hay là nhiều hơn nữa cũng không có giá trị bằng một miếng lúc chúng ta đói. Khi người thí chủ bố thí đúng thời, đúng lúc thì sẽ đem lại phước báo vô ngần, vì lúc này người ta đang cần, rất cần sự giúp đỡ. con nói trường hợp thí dụ nha. Ngày xưa vào cuối đời nhà Thanh ở bên Trung Quốc, Từ Hy Thái Hậu đó quý vị, cùng với Du Quang Tự, con trai của Từ Hy Thái Hậu, tương truyền rằng mỗi một bữa ăn của Từ Hy Thái Hậu có 100 món. Một cái bàn rất là dài, nếu quý vị có dịp đi du lịch sang Trung Quốc, hướng dẫn viên du lịch họ sẽ dẫn quý vị đến nơi cung của Từ Hy Thái Hậu. Và nơi đó chúng ta sẽ thấy một bàn ăn của, cái bàn ăn của bà vẫn còn, vẫn còn lại cái bàn rất là dài, dài bằng từ chỗ con ngồi đây mà dài ra tới tượng đài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dưới cội Bồ Đề vậy. Dài cỡ đó đó quý vị, cái bàn dài dọn thức ăn cho bà ăn. Bà ăn bằng ba cách: ăn bằng mắt, ăn bằng mũi và ăn bằng miệng. Tại sao nói là ăn bằng mắt? Những thức ăn mà bà dùng mắt để ăn đây là những thức ăn để tuốt đằng kia, nó có đủ màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng để bà nhìn thôi nha, cho nên gọi là ăn bằng mắt. Là tại vì bà chỉ nhìn thôi chứ chưa hề đụng đũa đến, chỉ nhìn xa xa thấy nó đủ thứ màu trông thiệt đẹp vậy thôi, mà không có là không được. Đó là loại thức ăn bà đã ăn bằng mắt. Ở phần giữa, giữa bàn đó quý vị, là những thức ăn mà bà ăn bằng mũi. Vì chỉ để ngửi mà thôi, ngồi đó cái mùi nó bay lên bà ngửi cái mùi thôi, chứ cũng chưa đặt cái đôi đũa xuống để gấp ăn nữa. Những thức ăn gần chỗ bà thì bà mới ăn bằng miệng gấp mà ăn. Một bữa ăn như vậy có 100 món, ăn làm sao hết phải không quý vị? Vậy mà thiếu một món không được, phải đủ 100 món trong ngày, trong một ngày đó. Phải đủ 100 món, ăn dư thừa bao nhiêu bà không cho bất kỳ cứ một người nào ăn, thậm chí đến Du Quang Tự cũng không ăn được những đồ đó, mà chỉ đổ thôi, phí phước vô cùng. Rồi cuối cùng, khi liên minh 8 nước kéo đến để đánh, thì Từ Hy Thái Hậu cùng với Du Quang Tự bỏ thành mà chạy, có một đoàn quân hộ tống đi theo. Trên đường đi quý vị biết không, Từ Hy Thái Hậu cùng với Du Quang Tự không có một miếng gì để ăn nữa, đói, vừa đói mà vừa khát. Ngày thường thì ăn cao lương mỹ vị trăm món mà nuốt không qua khỏi cổ họng, ăn không thấy gì ngon cả. Vậy mà đến lúc này, lúc đói quá, lúc khát quá, quý vị biết không, những người dân ở bên đường đó, họ thấy bà đói quá, bà khát quá, đi không nổi, mồ hôi tơi tả, lả cả người, thì họ mới hái khoai rừng và cỏ dại, rau dại nữa nha, họ đem đến cho bà ăn, đem đến cho Vua Quang Tự ăn. Vậy mà khi ăn xong rồi, bà chắc lưỡi, bà bảo rằng cái củ này là củ gì mà ngon dữ vậy, rau này là rau gì mà ngon dữ vậy, chỉ là rau dại, cỏ dại, chỉ là khoai rừng thôi mà lúc đói cảm thấy ngon. Còn bình thường cao lương mỹ vị bà nuốt không qua khỏi cổ họng. Lúc bình thường đó quý vị, thì Vua Quang Tự ở trong cung mặc long bào oai nghi lẫm liệt, đến lúc mà chạy giặc chạy loạn rồi thì long bào cũng cởi bỏ, săn quần mà chạy. Lúc đó không có nước mà uống, phải uống nước sông, nước đục, nước bùn cũng phải uống luôn. Đến khi ký hiệp ước xong rồi, Từ Hy Thái Hậu trở về cung, Vua Quang Tự trở về cung, thì lúc này dâng lên cao lương mỹ vị trăm món bà cũng nuốt không nổi nữa. Bà mới nói là bà lại thèm cái loại khoai rừng, cỏ dại mà lúc bà chạy giặt bà được ăn, tại sao nó ngon dữ vậy? Không phải là khoai rừng, rau dại, cỏ dại ngon mà lúc đó đói cảm thấy ngon đó quý vị ạ. Lúc mà đói thì cái gì cũng cảm thấy ngon hết, cho nên nói một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nhà mà đông con gặp hoàn cảnh nghèo khó, quý vị thấy không? Nấu bắt một nồi cháo lỏng lét vậy đó, múc ra đứa một chén, chỉ thảy vài hộp muối hột vô mà đứa nào nó húp nó cũng khen ngon hết. Quay qua một cái là sạch hết rồi. Đến lúc có tiền có bạc, mâm cao cổ đầy, đầy dãy những thức ăn ngon thì năn nỉ con ăn đi con, năn nỉ nó phải mướn tiền nó, ăn cái này đi ăn cái kia đi mà nó không thèm ăn đó quý vị. Cho nên chúng ta bố thí đúng thời đúng lúc cho những người mà đói khát đó, đem lại cái phước báo vô ngần. Bố thí đúng thời đúng lúc là một pháp tịnh thí, sẽ đem lại cho thí chủ phước báo vô ngần. Cái loại tịnh thí thứ hai là bố thí cho người đi lỡ đường, cũng đem lại phước báo vô ngần cho thí chủ. Người đi lỡ đường đó quý vị, tiền trong túi thì hết, không có cái gì ăn cả, họ rất là cần sự giúp đỡ. Ví dụ như vừa rồi có ba người thanh niên, ba chú này ở nơi Bạc Liêu bơi một chiếc xuồng nhỏ đi đến chùa Hưng Hiền và xin vào gặp con, mới nói như thế này: cô ơi, con biết rằng con nói ra thì những người ngoài người ta không tin, người ta có nói rằng tụi con nói gạt, nhưng mà con mong rằng quý cô ở chùa tin vào những lời mà con nói đây. Ba anh em tụi con năm nào cũng vậy, cứ bơi xuồng từ ở Bạc Liêu đến Đồng Tháp để đi làm cỏ mướn, giác đất mướn. Nhưng mà năm nay tụi con đi đến những người chủ có đất có ruộng đó, người ta làm ăn thất bại, người ta đã bán đất bán ruộng hết rồi, không có chỗ nào để làm cả. Ba anh em tụi con mới định bơi xuồng trở về quê cũ của mình, mà bây giờ trên xuồng thì gạo hết rồi, không có phải mà chạy bằng ghe máy nghe quý vị, mà bơi chiếc xuồng từ dưới Bạc Liêu đến Đồng Tháp chúng ta, đường rất là xa. Nếu mà đi đường xe, tụi con đi Phật sự hoài, từ nơi Đồng Tháp xuống dưới Bạc Liêu tụi con mất hết 5 tiếng đồng hồ. Vậy mà bơi xuồng từ nơi Bạc Liêu đi đến Đồng Tháp như vậy, bây giờ bơi trở về mà không còn một hộp gạo ở trên chiếc xuồng đó thì lấy gì ăn, trong túi cũng không có một đồng xu. Chú mới đến nói như thế này: con thấy ba người thanh niên, người lớn tuổi nhất chừng 40 mấy tuổi, còn vừa vừa là 30 mấy, nhỏ nhất là cũng 30. Mấy chú này có sức khỏe vô cùng, nhưng mà con biết rằng quý chú này trên bước đường gọi là lỡ đường, làm ăn kiếm việc làm ăn không ra, trở về người ta mới đến xin mình. Chú nói rằng con đi xin người ta không cho, người ta nói anh em tụi con tay chân còn lành mạnh mà không biết đi kiếm việc làm sao mà phải đi xin như thế này, người ta không cho. Con chỉ còn cái nước là đến chùa xin quý cô giúp đỡ cho con xin 5-10 lít gạo bỏ ở trên ghe trên xuồng để nấu ăn, bơi về cái khoảng thời gian bơi về nhà của mình đó, ở dưới Bạc Liêu, từ Đồng Tháp bơi về Bạc Liêu nữa. Nghe xong rồi thì con mới cho chú 10 lít gạo, cũng như đưa mấy trăm ngàn bỏ túi để khi chú cần đói hay là cần cái gì đó để có sử dụng xài. Thì chú mới đứng dậy, chú ban đầu chú vô thì chú không có biết, không biết xá, không biết chào gì hết, chỉ đứng dậy mà nói thưa cô như vậy thôi. Nhưng khi mà con giúp xong rồi thì chú mới đứng dậy, chú chắp tay lại, chú nói: A Di Đà Phật, con xin cảm ơn quý cô ở đây. Con biết rằng con nói ra thì ở ngoài đời người ta không tin, mà chỉ có quý cô thì mới mở rộng lòng từ bi mà thương cho tụi con. Có nhiều Phật tử đi đến chùa lễ Phật ngày hôm đó mới bảo với con như thế này: cô đừng tin mấy ông này, mấy ông gạt đó. Nhưng mà con xin thưa với quý vị, người ta dù có gạt mà có gạt được mình không? Mình có dạy để cho người ta gạt đâu, không phải mình dạy, không phải mình không biết để cho người ta gạt. Nhưng mà con biết rằng những người này họ đã đi đến nước đường cùng, nếu họ có ăn có mặc đầy đủ thì họ không thể nào hạ thấp mình xuống mà đi xin như vậy. Bộ đi xin như vậy sung sướng lắm sao, phải không quý vị? Họ cũng phải bỏ hết những cái sĩ diện của mình để xin. Bây giờ con hỏi quý vị nè, quý vị có dám mở lời xin ai một cái gì hay không? Tôi mặc tôi vậy đi xin hả? Mình nói một câu như vậy, mình còn sĩ diện của mình, còn lòng tự trọng của mình nữa, mà họ đã bỏ hết cái sĩ diện của mình, hạ thấp mình xuống mà đi xin như vậy. Thì đối với một người con Phật mình tu hạnh từ bi mà Đức Phật chỉ dạy, đối với một chúng sanh nào đang cần sự giúp đỡ, chúng ta hãy mở rộng vòng tay ra để giúp đỡ trợ duyên cho họ. Là những người đi lỡ đường đây, chúng ta không phải là cho họ nhiều, đâu có nhiều đâu quý vị, 10 ký gạo, 200 ngàn bỏ túi thôi, đối với mình cũng không có gì là quá đáng. Nhưng mà tại sao mình buông ra lời nói, tôi ghét cái thứ nào ăn cướp, ăn giật, ăn trộm lắm. Nếu mà nghèo á, thì đi đến tôi xin tôi cho, chứ ăn trộm, ăn cướp, giật, tôi ghét dữ lắm. Quý vị lên tiếng nói những câu như vậy, đến khi người ta cần, người ta nghèo khó, người ta khốn khổ, người ta đến xin mình, người ta không ăn trộm, người ta không ăn cướp nghe quý vị, mà đến xin mình có do không? Còn tay còn chân vậy đi xin người ta, vậy mà người ta xin không được, đi đến đường cùng rồi, thì phải trộm, phải cướp thôi. Thì mình nguyền rủa người ta, tại sao nghèo như vậy, không biết đi xin người ta, đi xin thì tôi cho, mà tôi vui vẻ cho, còn trộm cướp cái thứ này tôi không ưa chút xíu nào. Mình thường hay mở lời nói như vậy, nhưng xét lại khi người ta không trộm, không cướp, đến xin mình có cho hay không quý vị? Có mở rộng lòng ra để cho họ hay không? Bố thí cho người đi lỡ đường, đem lại cho người thí chủ phước báo vô ngần, vì đây là pháp tịnh thí thứ hai. Pháp tịnh thí thứ ba là quý vị bố thí cho người bị bệnh khổ bất ngặt. Có nhiều trường hợp, tại vì chúng ta, đối với quý Phật tử ở đây là những người cư sĩ tại gia, hằng ngày dầm mưa giải nắng, thức khuya dậy sớm, tảo tần đồng sâu nước ngọt, thì mình cứ quanh quẩn ra đồng rồi đi về nhà. Chúng ta chưa từng bao giờ chứng kiến những cảnh đời bất hạnh, nghèo mà lại bệnh khổ nữa, không có tiền thuốc thang đó quý vị. Vừa rồi quý Phật tử ở chùa Hưng Hiền đi nhịp cầu nhân ái, đi đến Hồng Ngự, chứng kiến đến một cảnh gia đình đó, cô này cũng bị ung thư, người chồng thì bán thân nằm một chỗ, cổ thì bị ung thư, con thì đi ở đợ cho người ta. Vậy mà bản thân cô hàng ngày mang một căn bệnh bất ngặt như vậy rồi, bệnh khổ nó bất ngặt làm cho mình đau đớn rồi, kiếm ba bữa ăn trong ngày không đủ ăn, ngày nào cũng ăn cháo, mà ăn cháo lỏng chứ không được mà cháo đặc nữa, không có cái gì ăn cả. Đi bắt cua, bắt ốc, bắt hến, lặn hộp như vậy đó. Ông chồng bị bán thân nằm một chỗ, rồi nhà sập, bìm bẹp nó leo nữa. Bị bệnh khổ như vậy rồi, vừa rồi một cái cơn giông bão đó, cuốn luôn căn nhà, sập nhà luôn, không có nhà ở nữa, rồi lấy tấm mũ để che. Trước tình cảnh đó, họ là những người khốn khổ, bất hạnh, kém phước, thiếu phước, rất cần bàn tay của chúng ta giúp đỡ đó quý vị. Mình là những người có đầy đủ phước báo, dù quý vị thấy rằng mình không giàu hơn ai, nhưng mà con xin thưa, nhìn lên mình thấy mình không bằng ai, nhìn xuống quý vị nhìn thấy mình có phước hơn rất nhiều người. Nhiều người họ còn te tua tàn tạ hơn mình rất nhiều, phải không quý vị? Họ nghèo, họ khổ, mà bệnh khổ bất ngặt nữa, không có tiền than thuốc. Nếu quý vị bố thí giúp đỡ cho những người bị bệnh khổ bất ngặt, giúp cho họ có tiền chữa căn bệnh của mình, thì đây là một pháp tịnh thí, đem lại cho người thí chủ phước báo vô ngần. Pháp tịnh thí thứ tư là quý vị bố thí cho những người đang bị đói, đang bị khát. Vì những người đói khát này rất cần sự giúp đỡ của chúng ta, thì chúng ta bố thí cho họ. Đây là pháp tịnh thí thứ tư, sẽ đem lại phước báo vô ngần cho thí chủ. Pháp tịnh thí thứ năm là bố thí cho những bậc pháp khí. Những bậc pháp khí là những bậc tu hành đúng như chánh pháp, thay Phật hoàn truyền chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Tuy nói rằng bố thí, chứ thật ra quý vị phát tâm cúng dường cho những bậc chân tu, chân thật tu hành, trợ duyên ủng hộ. Thí dụ như ngày mai đây, Đại Đức Thích Trí An sẽ hướng dẫn cho quý vị Phật tử trong đạo tràng chúng ta đi cúng dường các trường hạ. Khi quý vị đi cúng dường các trường hạ là quý vị gieo hạt giống phước vào mảnh ruộng phước thù thắng, đó là chư tăng ni. Trong tất cả những thứ ruộng phước thì chư tăng ni là một trong những thứ ruộng phước thù thắng nhất mà chúng ta nên gieo trồng vào đó. Quý vị phát tâm cúng dường để ủng hộ cho chư tăng ni an tâm tu học, hoằng truyền chánh pháp, lợi lạc quần sanh, làm cho Phật pháp mãi lưu truyền rộng rãi, hưng hạnh đạo pháp trường tồn là chính do chư tăng ni hoằng hóa. Thiền môn mà được hưng hạnh là bởi đàn việc phát tâm đó quý vị. Chúng ta phát tâm cúng dường hỗ trợ cho chư tăng ni an tâm tu học. Đây là pháp tịnh thí thứ năm, gọi là bố thí cúng dường cho những bậc pháp khí sẽ đem lại phước báo vô ngần cho thí chủ. Năm pháp tịnh thí đó chúng ta cần lưu ý. Ngoài ra có năm pháp bố thí sẽ không đem lại phước báo cho người thí chủ, ngược lại còn mang theo tội báo cho ta, đem đến tội báo cho ta. Năm pháp bố thí nào không đem đến phước báo mà còn đem đến tội báo đây? Pháp thứ nhất là quý vị bố thí giao cho người đồ tể sát sanh, không có phước nghe quý vị, mà còn có tội. Pháp thứ hai là quý vị đem thuốc độc cho người ta, không có phước mà có tội. Pháp thứ ba là quý vị đem con trâu hoang, con trâu điên ở nhà mình sợ, con trâu này nó quá nguy hiểm, con bò này nó quá nguy hiểm, mình đem cho người ta, thì đem con trâu hoang, con trâu điên cho người ta, nó sẽ ảnh hưởng nguy hiểm đối với những người chung quanh. Bố thí như vậy không đem lại phước báo mà còn đem lại tai họa nữa. Cái pháp thứ tư, bố thí như thế nào mà không có phước đây, quý vị cần lưu ý nha, là cho dâm nữ, cho đàn bà, cho con gái đó, mà những người dâm nữ không có phước. Cái pháp bố thí thứ năm không đem lại phước báo đây là quý vị xây dựng đền thờ miếu đình là nơi sát sanh hại vật cúng tế thần linh, xây dựng đền miếu thần không có phước. Đây là năm pháp mà quý vị cần lưu ý, bố thí không có phước mà có tội. Quý vị nắm vững chưa? Bố thí năm pháp tịnh thí đem lại phước báo vô ngần, năm pháp bố thí không có phước mà có tội, bố thí giao cho người đồ tể, bố thí thuốc độc, bố thí con trâu hoang, con trâu điên, bố thí dâm nữ và xây dựng đền miếu đình là nơi để cúng tế thần linh sát sanh hại vật không có phước nha quý vị. Ngoài ra người Phật tử cần nên biết rằng ngoài cái phương pháp bố thí tài vật sở hữu gọi là tài thí đó, chúng ta còn có thể bố thí sự hiểu biết cho mọi người, đó gọi là pháp thí. Người đời họ có một câu nói, thà là cho họ cái cần câu chứ đừng cho họ con cá. Quý vị có nghe câu chuyện cần câu và con cá chưa? Chưa hả? Chuyện cần câu và con cá như thế này. Có một người nọ, người này hay làm những việc từ thiện tốt với mọi người, giúp đỡ những người chung quanh. Thì thấy ở gần bên đó có một gia đình họ sống rất là khổ sở. Vì vậy ngày nào gia đình ở bên này có lòng từ thiện giúp đỡ người ta, cũng đem cá đến cho người ta, khiến cho cái nhà nghèo khổ bên kia cứ chờ đợi mãi, đến giờ đúng mấy giờ là ông này ông đem cá đến ông cho mình, cho nên mình khỏi cần phải đi kiếm ăn gì cả. Chờ đến giờ là người ta đem cá đến cho mình, khỏi cần phải nhọc lòng, nhọc công đi tìm, đi kiếm, đi câu. Mất công quá đi. Chờ đến giờ người ta đem đến ta cho mình ăn. Đến khi mà người mà làm việc từ thiện đó quý vị, họ không có cá cho, ở bên kia hụt hẳn đi. Họ mới qua họ nói, sao ngày nào ông cũng cho tôi cá để ăn, sao hôm nay ông không cho, ông để cho tụi tôi phải đói khổ như thế này ư? Thì cái người làm việc từ thiện mới té ngửa ra. Chính vì mình cho người ta con cá, mỗi ngày cung cấp cho họ cá ăn đó mà làm cho họ có sự ỷ lại, chi bằng bây giờ mình không cho cá mà mình cho họ cái cần câu, để tự họ nương vào tiềm năng công sức của mình, nương cái cần câu đó mà đi câu cá thì mới có cá ăn, chứ đừng nghĩ lại vào người khác. Cũng vậy, ở trên thế gian người ta nói như thế này: mình cho tiền cho bạc thì giúp cho người ấy họ thoát khỏi cái ngặt cái nghèo trong khoảng khắc thời gian ngắn ngủi, cao lắm là một tháng, cao nữa là một năm. Nhưng bây giờ chúng ta dạy cho họ một cái nghề đó quý vị, dạy cho họ biết được một cái nghề để họ tự nuôi sống bản thân mình, tức là cho họ cần câu chứ không cho con cá. Đó gọi là bố thí pháp thế gian. Bố thí pháp thế gian tức là quý vị dạy cho họ một cái nghề, cho họ có được kinh nghiệm hiểu biết, rồi từ nơi cái kinh nghiệm hiểu biết học nghề đó mà họ tự nuôi sống bản thân của mình, gọi là bố thí pháp thế gian. Còn bố thí pháp sức thế gian là quý Phật tử chúng ta cần giới thiệu Phật pháp đến cho tất cả mọi người, nhất là quý vị chính là những hành giả tịnh độ môn, những hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ. Đi đến đâu quý vị cũng giới thiệu tịnh độ pháp môn đến với mọi người và khuyên người niệm Phật. Đó chính là pháp thí. Mà cái cách bố thí pháp của quý vị là bố thí pháp sức thế gian, để cho mình và người đồng thoát khỏi cảnh khổ. Nếu quý vị cho người ta một ký gạo, một chục ký gạo, một thùng mì, cao lắm người ta chỉ ăn được một tuần lễ. Quý vị cho nhiều tiền hơn nữa thì cao lắm họ chỉ sử dụng xài, chi tiêu, ăn, bớt khổ, bớt nghèo, bớt đói ở trong khoảng thời gian một năm đi nữa. Nhưng xin thưa rằng quý vị chỉ giúp được cái ngặt, không giúp được cái nghèo. Dù cho chúng ta có giúp được cái nghèo đi nữa, nhưng chỉ giới thiệu Phật pháp đến với mọi người, cho họ có được cái kiến thức, hiểu biết về Phật giáo, thì họ mới có thể vơi bớt đi những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống và xây dựng một đời sống an vui hạnh phúc. Thì cái đó mới là thiết thực. Chẳng những vơi bớt nỗi khổ niềm đau trong hiện tại, xây dựng hạnh phúc an vui ngay trong hiện tại mà được sự giải thoát ở tương lai nữa. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử là những hành giả tu theo tịnh độ pháp môn, đi đến đâu quý vị cũng khuyến khích mọi người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó gọi là pháp thí đó quý vị. Còn đối với gia đình, gia đình chúng ta, quý Phật tử hướng dẫn con em của mình đến với đạo nha. Ngày xưa thì mình cho con cháu của mình tự do tín ngưỡng, tự tìm hiểu, rồi nó muốn tu theo đạo giáo nào thì nó tu. Nhưng bây giờ quý vị hướng dẫn con em của mình, con cháu của mình đến với đạo, để cho con cháu của mình biết được năm cái đặc điểm cao quý của Phật giáo. Năm đặc điểm cao quý của Phật giáo, đặc điểm thứ nhất là thiết thực hiện tại, nghe quý vị. Phật giáo mang một cái giá trị thiết thực và hiện tại. Nếu chúng ta y theo sự giáo dục của Phật, y theo đây mà hành trì, thì quý vị sẽ làm vơi bớt đi, giảm bớt đi, và có khi dứt hết được những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống, mà chúng ta đoạn trừ tận gốc rễ. Ngay trong hiện tại này quý vị sẽ có được một đời sống an vui, vì Phật giáo mang một đặc điểm cao quý là thiết thực ngay trong hiện tại, chứ không phải là ảo tưởng xa vời. Đừng nói là con làm lành lánh dữ, ăn chay niệm Phật đi thì trời Phật ban phước cho con. Quý vị không nói như vậy, mà quý vị phải giúp cho con cháu mình biết về cái đạo lý nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Con, cháu gieo trồng cái nhân như thế nào thì sẽ có được cái quả thế ấy. Đó là sự thiết thực hiện tại trong nền giáo lý nhà Phật mà chúng ta cần giới thiệu đến con em mình. Đặc điểm thứ hai của Phật giáo là siêu việt thời gian. Quý vị thấy rõ không? Dù mấy ngàn năm lịch sử nhưng mà lời dạy của Đức Phật vẫn mang một giá trị thiết thực, sống động vô cùng. Trong khi đó, có nhiều đạo giáo, mình không dám đả phá đạo giáo của họ, nhưng mà có nhiều đạo giáo, họ đề xướng lên một học thuyết nào đó, chỉ thích hợp với thời đại hiện tại, nhưng có khi 10 năm, 20 năm sau, thì nó lại không hợp thời nữa rồi, nó bị lỗi thời rồi. Nhưng mà giáo lý của Đạo Phật, trải qua mấy ngàn năm lịch sử rồi, quý vị thấy vẫn còn siêu việt thời gian, vẫn còn mang một giá trị rất là thiết thực. Vì Đức Phật đã từng dạy rằng mặt trời dù có lạnh, mặt trăng dù có nóng, nhưng những gì Đức Phật nói ra là chân lý, là lẽ thật, không bao giờ thay đổi, siêu việt thời gian. Quý vị cần phải hướng dẫn cho con cháu của mình hiểu rõ được cái đặc điểm cao quý của đạo Phật, của cái nền giáo dục Phật giáo, đó là siêu việt thời gian. Đặc điểm thứ ba của Phật giáo là gì vậy quý vị? Đến để mà thấy nha, đến để mà thấy, đến để mà biết. Khuyến khích con cháu mình đến với đạo đi, thì các con sẽ thấy, sẽ biết được cái giá trị thiết thực của đạo Phật như thế nào. Đạo Phật là đạo cứu khổ ban vui, là đạo từ bi, là đạo giải thoát, đem lại niềm hạnh phúc an vui cho chính mình nếu ai thực hành theo những gì mà Đức Phật chỉ dạy, là con đường mà Đức Phật đã trải nghiệm thân chứng. Giá trị cao quý của Phật giáo ở chỗ nào đây? Quý vị thấy rõ ràng mọi vấn đề trong cuộc sống này, từ bản thân nè, tức là cá nhân chúng ta, từ gia đình cho đến xã hội, văn hóa, giáo dục, chính trị, hay là bất kỳ ở một lĩnh vực nào trong cuộc sống này, nếu chúng ta không nương vào tứ diệu đế mà Đức Phật chỉ dạy để giải quyết đó quý vị, thì mọi việc nó sẽ bị bế tắc ngay, phiền não vô vàn, khổ đau cùng cực. Nếu quý vị chỉ nương vào tứ diệu đế mà Đức Phật chỉ dạy, thì mọi sự việc từ cá nhân, từ gia đình, từ xã hội, hay là ở một lĩnh vực nào, đều được cái chiếc chìa khóa của tứ diệu đế mở thông, mở toang ra, giúp cho chúng ta nhìn thấy rõ được cái lẽ thật. Đứng trên phương diện tứ diệu đế, cái nhìn, cái biết, cái thấy đó, Đức Phật dạy chúng ta phải nhận chân ra được thực trạng đau khổ của cuộc đời này, đó gọi là khổ đế đó quý vị. Chân lý chắc thật về sự khổ, phải nhìn thẳng, cảm nhận được thực trạng đau khổ của cuộc đời, và chúng ta phải phân tích để tìm hiểu nguyên nhân của sự khổ là do đâu, đó gọi là tập đế. Tập là tích, tập là chứa nhóm, chính là nguyên nhân của những thứ phiền não tích tập chứa nhóm để đưa đến cái quả khổ kia. Chúng ta cần phải phân tích để tìm hiểu nguyên nhân của những nỗi đau khổ là do đâu. Với cái nhìn của tứ diệu đế dạy chúng ta điều gì nữa đây? Là phải tin tưởng vào hạnh phúc. Hạnh phúc đó chính là diệt đế đó quý vị. Tịch diệt niết bàn là hạnh phúc. Và phải biết được cái con đường thực tập để đưa đến hạnh phúc đó như thế nào, đó chính là đạo đế. Tứ diệu đế dạy cho chúng ta có cái nhìn, cái hiểu biết đúng đắn để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống một cách rõ ràng, không bị bế tắc. Nếu quý vị vận dụng tứ diệu đế mà Đức Phật chỉ dạy đó vào trong cuộc sống, thì quý vị sẽ vơi bớt đi những nỗi khổ niềm đau, sẽ có được hạnh phúc an lạc ngay, sẽ khai thông được con đường đi của mình, và có thể từ nơi cái nhìn, cái hiểu tứ diệu đế đó mà quý vị giải quyết được hết mọi khổ đau, mọi phiền não, để có được niềm vui, niềm an lạc trong cuộc sống. Như vậy thì quý vị hãy nêu lên cái đặc điểm thứ ba của nền giáo lý nhà Phật cho con cháu mình biết, đó cũng là phương diện pháp thí đó quý vị, tức là đến để mà thấy. Tìm đến đạo đi, các con đến đạo đi, các con sẽ thấy được cái giá trị cao quý của Phật giáo như thế nào, sẽ hiểu được, sẽ cảm nhận được điều đó. Rồi cái đặc điểm thứ tư của Phật giáo là được những người trí tán thán ca ngợi. Nghe quý vị, có biết bao nhiêu triết gia, triết học, những nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới này, khi họ bình luận về Phật giáo, họ đã hết lời tán thán ca ngợi, và họ bảo rằng Phật giáo là một nền giáo học vĩ đại nhất, dạy cho con người có một cái nhìn đúng đắn, thấy biết được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh. Nền giáo học của Phật giáo đó là giáo dục cho con người xây dựng một đời sống đạo đức, đầy đủ nhân tính, và cũng giúp cho con người phát huy trí tuệ đến tột đỉnh. Như một người, một triết gia, Người Đức ông ta đã không ngần ngại phát biểu về Đức Phật và giáo lý mà Đức Phật diễn thuyết. Ông ta nói như thế này: ông ta bảo rằng con người đó không có một chút chủ khí nào cả, con người đó cũng không có một chút uy quyền. Vậy mà khi con người đó đi đến đâu thì từng lớp hàng người tràn theo sau, khi con người đó ngồi thì từng rừng người phải phủ phục ở trước, khi con người đó nói ra một lời nào thì được muôn triệu người chép lại thành kinh và đốt trầm hương lễ lại nương theo đây mà thực hành, dù trải qua bao nhiêu thời gian lịch sử. Chiều dài lịch sử khá là dài. Vậy mà đối với những lời Đức Phật chỉ dạy, vị triết gia này đã tán thán ca ngợi rằng con người đó không có một chút vũ khí, chính là Đức Phật đó. Ngài không có một chút vũ khí gì cả, Ngài không có một chút uy quyền gì cả, Ngài đã bỏ hết để trở thành một con người vô sản, khất sĩ đi sinh. Vậy mà khi Ngài đi đến đâu thì từng lớp sống người tràn theo sau Ngài, khi Ngài ngồi thì từng rừng người phủ phục quỳ ở trước, và khi Ngài nói ra lời nào thì được muôn triệu người chép lại thành kinh, đốt trầm hương lễ lại, lấy đây làm kim chỉ nam để xây dựng cuộc sống. Ông ta phát biểu rõ ràng như vậy. Chúng ta nêu lên cái đặc điểm cao quý thứ tư của Phật giáo là được những người trí tán thán ca ngợi. Đặc điểm cao quý thứ năm của Phật giáo mà chúng ta cần giới thiệu cho con em cháu của mình đây, đó là hướng đến mục đích an lạc và giải thoát. Phật giáo tuy rằng có rất nhiều pháp môn tu tập chỉ dạy cho chúng ta, có khi tu thiền, có khi tu tịnh, có khi tu mật, nhưng mà tuy rằng nước trong sông khi nó chảy về biển cả thì nó chỉ có một vị thôi quý vị. Cũng vậy, giáo pháp của Đức Phật giảng dạy ra trong suốt 49 năm giáo hóa của Ngài tuy phân chia ra thành 84.000 pháp môn tu tập, nhưng chỉ có một mục đích duy nhất, đó là mục đích hướng đến sự giải thoát an vui cho chúng sanh. Chúng ta giới thiệu cái đặc điểm thứ năm này đến với con em cháu chắt của mình đi quý vị à, để
cho con cháu của mình phát khởi tâm cầu phật, nương theo giáo pháp của Phật mà tu hành. Là điều gì đó thì đã thực hành được phương pháp bố thí thứ hai, gọi là pháp thí đó. Và phương pháp bố thí thứ hai này, pháp thí là quý vị đem tặng, đem cho sự hiểu biết cho mọi người
thì sẽ đưa đến cái phước báo như thế nào đây? Thông minh trí tuệ. Quý vị thực hành phương pháp bố thí thứ ba, đó là gì? Phương pháp bố thí thứ ba là vô úy thí, tức là bố thí cái sự không sợ, đem tặng sự bình an không sợ hãi cho mọi người. Con nói ví dụ một việc nhỏ thôi nha. Con vật đó nó sắp bị đem lên nồi nấu, nướng, chiên, xào, quay, rán. Nó sợ không quý vị? Thử coi mình đặt trường hợp mình sắp sửa đem ra pháp trường xử trảm, sắp sửa bị đem đi xử bắn, mà bây giờ có ai đó họ phóng thích cho mình, thả tự do cho mình, chúng ta vui mừng không? Trong sự sợ hãi kinh hoàng đó, nếu có người nào phóng thích chúng ta vui mừng, hớn hở, thì cũng vậy. Con vật sắp bị giết mà bây giờ mình mua vật để phóng sanh, cứu mạng nó, đem lại sự bình an không sợ hãi cho nó, đó là vô úy thí đó. Mà nếu quý vị làm phương pháp, thực hành cái phương pháp phóng sinh cứu mạng này, sẽ đưa đến cái phước báo là sức khỏe và sống lâu, phải không? Giả sử như bây giờ quý vị đang đi trên đường, gặp một bà cụ, gặp một ông cụ muốn qua đường, từ ở bên kia đường muốn qua đường bên đây mà run không dám qua, thấy xe nhiều quá. Đang lúc sợ hãi đó, quý vị bước đến gần, nắm tay của người già đó, ông cụ, bà cụ, đưa con dẫn ông cụ, bà cụ qua đường, giúp cho người ta không còn sự sợ hãi, đem lại sự bình an cho người đó, gọi là vô úy thí, tức là đem cho, đem tặng sự bình an không sợ hãi cho mọi người đó quý vị. Thì sẽ được cái quả báo như thế nào? Cái phước báo đó chính là sức khỏe nè, rồi sống lâu nữa. Thực hành phương pháp vô úy thí là ban bố cho cái sự không sợ đến với chúng sanh đó quý Phật tử. Ba phương pháp bố thí quý vị nắm vững chưa? Tài thí, pháp thí và vô quý thí. Thực hành ba phương pháp bố thí này sẽ đưa đến phước báo, đó là phước báo giàu sang nếu chúng ta tu cái phước tài thí, phước báo thông minh trí tuệ nếu chúng ta tu cái phước đó là pháp thí, phước báo sức khỏe và tuổi thọ sống lâu là do gì chúng ta tu cái phước đó là vô ý thí. Bây giờ con trình bày qua phương pháp cúng dường đây, cũng là một cách cho, cũng là một cách tặng, cái hình thức nó không khác. Vậy mà tại sao chúng ta không nói bố thí mà chúng ta gọi là cúng dường? Giả sử như hôm nay quý Phật tử đem một nải chuối đến chùa, quý vị không có nói rằng con cho nải chuối nè, nếu dùng chữ cho như vậy, hay là con bố thí cho nải chuối nè, thì nó không có cái tâm cung kính, phải không quý vị? Để bày tỏ cái tâm cung kính chân thành thanh tịnh của chúng ta thì chúng ta cũng là một cách cho, một cách tặng, mà không nói rằng bố thí mà chúng ta lại dùng hai chữ cúng dường để biểu hiện cái tâm chân thành cung kính thì gọi là cúng dường, nhưng mà hình thức cũng là cho, cũng là tặng thôi. Thí dụ như hồi nãy con mới bước đến chùa Linh Sơn, có ba cô Phật tử bước ra, một cô nói con xin thành kính cúng dường gieo duyên với cô, cô khác cũng nói con xin thành kính cúng dường cô, chứ không có ai nói đem cho cô. Nhưng mà trong đời con có ba lần là con gặp. Một lần thứ nhất con giảng ở chùa Thọ Quang, con vừa giảng xong có một bà cụ 85 tuổi, bà ngồi nghe xong rồi, đang lúc con còn đang ngồi giảng đây, bà đứng dậy bà móc tiền trong túi ra, mà bà móc ra 5 lớp. Lớp ở ngoài là cái khăn màu đỏ, lớp thứ hai là một cái bịch ni lông, lớp thứ ba là một tờ giấy báo, lớp thứ tư là một tờ lá chuối, lớp thứ năm thì một cái bao lì xì. Thì bà mở 5 lớp ra xong rồi bà mới lấy ra 5.000, bà nói cho con đó. Bà nói một câu là cho con đó, từ nào đến giờ tao chưa nghe ai nói hay như mày, tao cho mày đó. Thì sư cô trụ trì vừa nghe bà cụ đứng dậy nói tao cho mày đó, hồi nào giờ tao chưa thấy ai nói hay bằng mày, mày nói đúng lý quá, tao cho mày đó. Sư cô mặt mày xanh lè xanh lét hết rồi. Sư cô hoan hỷ nghe, tại vì bà cụ mới đến chùa lần đầu tiên, bà cụ không biết. Thì con nói không có sao, cái đó là cái lẽ tự nhiên thôi, tại vì bà cụ 85 tuổi rồi, con đáng cháu đáng chắc của bà nữa. Thì bà nói bà cho, cái đó là lần thứ nhất nghe quý vị. Lần thứ hai con đi giảng ở dưới Cà Mau thì có một Phật tử cũng là một bà cụ già, nhưng mà bà cụ này cúp thùng thiết hơn nữa, lưng thì còng chống cái gậy. Con vừa giảng xong bước xuống thì bà chặn đường, mà bà chặn đường bà lấy cây gậy bà chặn ngang nhà, bà nói khoan đứng lại. Con tưởng là bà kêu đứng lại để làm gì, bà mới nói đợi chút mà móc ra. Thì con rất là mắc cỡ khi thấy bà móc trong túi mình ra mấy lớp. Thường thường mấy bà cụ gói tiền kỹ lắm, nhưng mà bà cụ này không phải 5 lớp, chỉ có 3 lớp thôi. Cái bịch ni lông ở ngoài sợ mắc mưa, bà gói tiền ở bên trong, bên ngoài là cái bịch ni lông, bỏ cái lớp bịch ni lông ra, thì ở trong là tờ giấy báo, bỏ cái tờ giấy báo xong, ở trong là cái bao lì xì. Thì con biết rằng đây là tiền con cháu của bà lì xì cho bà Tết đó. Rồi bà mới móc ra, bà nói khoan đợi chút, lấy cây gậy chống ngay giữa đường không cho mình đi nha, rồi đứng móc túi, mà mình đứng mình sượng ngắt luôn vậy đó. Thấy bà cụ cứ móc tiền mà phải móc lẹ thì mình cũng đỡ nữa, mà bà móc cái tay bà chậm, bà run, rồi cởi ra 3 lớp như vậy. Rồi bà nói cho mày nè, bà nói một câu cho mày nè. Mà nếu mà lúc đó mà con không cầm, con không nhận gì câu nói cho mày của bà cụ, thì người ta nói mình bà cụ này không có biết đúng pháp đúng lễ, cho nên mình chấp nhất mình không nhận. Thì con cũng nhận, và con nói rằng bà cụ cũng không có làm gì có tiền, bà cụ cho con thì con nhận để gieo duyên với bà cụ, nhưng mà con hứa con sẽ đem số tiền này làm pháp thí, sang băng, sang đĩa, sang kinh, sang sách, để cho mọi người hiểu biết Phật pháp, hồi hướng phước lành cho bà cụ, và kính mong bà cụ cũng phát lòng niệm Phật. Khuyên bà một câu như vậy, bà mới dỗ dài mà bà nói nhỏ này ngon lành ghê ta. Và vỗ vai con bà nói một câu như vậy, nhỏ này ngon lành ghê ta, nghe nó nói thao thao bất tuyệt, ngon lành ghê, giống như mình phó chúc, không phải là mình bắt chước như Phật phó chúc lời lành, nhưng mà mình cầu chúc một lời lành cho bà cụ vậy đó. Thì bà vỗ vai bà nói nhỏ này nói chuyện ngon lành ghê ta. Đó là lần thứ hai. Còn lần thứ ba nữa, quý vị biết là con đi ra ngoài Đắk Lắk đó, đi theo theo sự hướng dẫn của thầy Trí Minh, thầy Trí Chơn, đi ra ngoài Đắk Lắk thì lại gặp một ông cụ nữa. Lần này là không phải bà cụ mà lần này là ông cụ. Ông nghe xong thời pháp rồi, ông cũng kêu ê đứng lại coi, kêu vậy đó quý vị, ê đứng lại coi. Con mới quay qua quay lại, không biết kêu ai nhưng mà không dám bước đi, sợ mình đi như vậy thì mình cũng vô lễ. Thì quay lại nhìn coi, ông mới nói là đợi một chút. Rồi ông mới móc tiền ra nói cho mày nè, cho mày nè, cũng dùng giữ cho là ba lần trong đời con, là hai bà cụ với một ông cụ cho mày nè. Nhưng mà đồng là một cách cho đó, nếu quý vị không dùng chữ cho, không dùng chữ bố thí, thì quý vị dùng cái chữ gọi là cúng dường, thì nó có cái tâm cung kính hơn, bày tỏ cái sự chân thành và cung kính của mình. Chúng đồng là một cách cho mà chúng ta gọi là cúng dường. Trên phương diện cúng dường đó quý vị, quý vị nên nhớ nha, bố thí hay là cúng dường cũng vậy, cái phước báo nó tỷ lệ thuận theo cái tâm lượng. Cái tâm lượng mình lớn thì phước báo lớn, tâm lượng của mình nhỏ thì phước báo nhỏ, nghe quý vị. Phước báo nó tỷ lệ thuận với lại cái tâm của mình. Nếu quý vị đồng một phẩm vật đó mà mình cho với cái tâm phân biệt chấp trước, nghe quý vị, tức là cái tâm lượng nhỏ, phước nhỏ lắm. Cũng đồng là một vật đó giá trị như vậy, nhưng quý vị bố thí cúng dường với một cái tâm lượng gọi là chân thành, cung kính và thanh tịnh, thì cái phước báo nó lớn. Phước báo nó nương theo cái tâm lượng của chúng ta mà có lớn nhỏ hơn kém. Cho nên Đức Phật bảo rằng ruộng tâm của chúng sanh có khác, vì vậy mà phước báo cũng có sự hơn kém. Do vì ruộng tâm của chúng sanh, ruộng tâm của chúng sanh tức là cái tâm của chúng sanh nó có lớn có nhỏ, do đó mà đưa đến cái phước báo có hơn kém. Chỉ quý vị có nghe cái đạo, cái triết lý hai xu không? Triết lý hai xu trong kinh Hiền Ngu đã dẫn chứng đó quý vị. Trong kinh Hiền Ngu kể lại rằng, trong thời Đức Phật còn tại thế, có một bà cụ nọ, nhà rất là nghèo. Bà phát tâm đi chùa nghe pháp mà bà không có gì để cúng dường cả. Bà mới đem cái tóc của bà đem đi bán, cắt bán, đổi được 2 đồng xu, bà mua 2 đồng xu dầu đem đến để thắp cúng dường cho Phật và chúng tăng trong cái thời điểm nghe pháp. Vậy mà quý vị biết không, với 2 đồng xu bán tóc của bà cụ, mua 2 đồng xu dầu châm vào cái dĩa đốt lên đó quý vị, đến khi thời pháp thoại của Đức Phật chấm dứt, mọi người đều ra về hết. Tôn giả Mục Kiền Liên mới đi vòng chung quanh tịnh xá thổi tắt những ngọn đèn dầu đó. Vậy mà ngài thổi hoài không tắt được cái ngọn đèn dầu chỉ có 2 xu từ nơi bà cụ bán mái tóc của mình đổi lấy 2 xu mua dầu. Cái dĩa dầu của bà cháy rất là sáng, dù là dầu cạn còn có một chút xíu thôi, vậy mà cháy rất là sáng. Ngài Mục Kiền Liên đến thổi tắt, ngọn đèn không tắt. Ngài mới dùng thần lực thổi cũng không tắt luôn. Đức Phật ngài mới mỉm cười và bảo rằng, sở dĩ tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông của mình mà không thổi tắt được ngọn đèn chỉ có 2 xu dầu của bà cụ này, vì ngọn đèn này nó đã phát xuất từ một tâm thành của một vị Phật tương lai. Đức Phật nói như vậy, vì nó đã phát xuất từ tâm thành của một vị Phật tương lai, với cái tâm thành kính của bà cụ này sẽ đem đến phước báo vô ngần, và Đức Phật thọ ký bà sẽ thành Phật ở tương lai. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng cái triết lý 2 xu dầu đó để nói lên cái tâm lượng của người bố thí cúng dường muốn có phước báo nhiều hay là ít, lớn hay là nhỏ là do cái tâm của chúng ta, chứ không phải quan trọng ở chỗ phẩm vật cúng dường, nghe quý vị. Phẩm vật đồng một giá trị nhưng mà tại sao phước báo lại nhỏ? Tại sao là chỉ là đất cát thôi mà lại đem đến phước báo vô ngần. Con nói trường hợp đi, trong thời Đức Phật còn tại thế, ngài đi khất thực, có một đứa bé nọ. Những đứa bé này đã đang chơi nhà chòi, trong số đó có một đứa bé trai. Nó thấy Đức Phật và các vị sa môn đi ngang qua, tất cả đồng đứng dậy rẽ qua hai bên đường hết. Đứa bé này nó mới nhìn kỹ coi Đức Phật với các vị sa môn có đạp lên những tòa lâu đài mà nó mới vừa xây dựng bằng đất sét, bằng sình, bằng cát đó hay không. Nhưng Đức Phật đi đến nơi rồi, Đức Phật rẽ qua một bên không đạp lên những tòa lâu đài của những đứa bé chơi nhà chòi ấy, để lại trên gương mặt của những cậu bé này nỗi niềm hoan hỷ vô cùng. Trong số đó có một đứa bé trai mới 6 tuổi thôi, chứng kiến trước cảnh đó vô cùng cảm kích, nó bưng nguyên một tòa lâu đài bằng đất sét đặt vào trong bình bát của Phật và quỳ xuống thưa rằng: Bạch Sa Môn, con xin cúng dường cho Sa Môn tòa lâu đài này. Rồi nó lấy cát mà nó làm nhà chòi, nó cho là cơm đó quý vị. Thường thường khi mình còn nhỏ mình lấy cát mình nấu, mình nói là mình nấu cơm, lấy rau muống mình mổ ra mình nói là bán bánh mì. Thì những đứa bé này nó cũng vậy, nó lấy cát đó nó đổ vào trong bình bát của Phật và bảo rằng: Bạch Sa Môn, con xin cúng dường bát cơm này cho Sa Môn luôn. Nhưng mà toàn là cát không, tòa lâu là đài thì bằng đất sét, còn bát cơm thì bằng cát. Ngày hôm đó Đức Phật của chúng ta bị cái tòa lâu đài và bát cơm của đứa bé này đầy nhóc bình bát hết rồi, mà theo cái pháp đi khất thực đầy bát là phải đóng bát trở về. Trong ngày hôm đó thì Đức Thế Tôn của chúng ta ngài trở về với một bình bát đất sét và cát không. Ngài mới bảo với tôn giả A Nan: Này A Nan, con hãy lấy đất sét và cát này trộn lại với lệ rơm trét vào trên nền tịnh thất của ta, nên cho nên dách tịnh thất của ngài. Tôn giả A Nan mới thưa: Bạch Đức Thế Tôn, đây chỉ là trò chơi của những đứa con nít, có giá trị gì đâu mà ngài lại quan tâm. Và ngài sai con là lấy rơm trộn với đất sét với cát này mà trét vào nền tịnh thất của ngài. Đức Phật mới thọ ký rằng: Tuy rằng đứa bé này nó cúng dường bằng đất sét, bằng cát của tuy đất cát, nhưng mà lòng kia rất chí thành. Ta thọ ký rằng: Sau khi ta diệt độ, hơn 200 năm sau, tại thành phố này có một vị vua ra đời tên là A Dục. Vị vua đó chính là hậu thân của đứa bé cúng dường cho ta cát và đất sét, tòa lâu đài bằng đất sét và một bình bát cát hôm nay đây. Là vị vua đó chính là hậu thân của đứa bé này, do cái phước bố thí cúng dường cho Phật đó mà được cái phước báo làm vua sau này. Và Đức Phật tuyên bố rằng cũng chính vị vua này, sau Phật diệt độ, vua A Dục này sẽ cho xây dựng 100,000 ngôi tháp thờ Phật, đúng y hệt như vậy. Khi Đức Thế Tôn nhập diệt hơn 200 năm sau thì tại thành phố đó đã có một vị vua ra đời, đó chính là vua A Dục, hậu thân của đứa bé cúng dường đất sét và cát cho Phật, của tuy đất cát mà lòng kia chí thành, đưa đến Phật phước báo làm vua đó quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng phước báo nó tỷ lệ thuận theo cái tâm lượng nha. Đồng là một cái giá trị vật thực như vậy, nhưng với cái tâm của quý vị cúng dường như thế nào, phân biệt cúng dường phước nhỏ lắm quý vị ơi. Để con nói về cái phương cách phân biệt cúng dường đây, là có một gia đình nọ thỉnh Chư Tăng đến nhà để thọ trai, đến chùa của thiền sư Nhất Hôn, mời hết tất cả Chư Tăng 500 vị đến nhà của ông ta thọ trai cúng dường. Thì 500 vị Tăng này ai cũng được mời đến. Lúc ấy thiền sư Nhất Hôn mặc cái áo rách giá đi vô, người ta chặn lại không cho vô quý vị. Người nhà đó chặn lại không cho vô, hỏi thầy có thư mời không? Nếu không có thư mời thì xin thầy mời thầy đi ra. Thì ngài Nhất Hôn, ngài mới thấy bao nhiêu vị thầy đi ngang qua ăn mặc đẹp thì không có chặn lại, riêng mình ăn mặc rách rưới áo giá thì không cho vào. Ngài trở về nơi chùa, ngài thay một cái áo tay thiệt rộng, áo vàng rực rỡ, tay thiệt rộng, ăn mặc đẹp đi đến nơi thì người ta cho vô. Quý vị biết không, lúc mà trai chủ đem phẩm vật cúng dường đó, thiền sư Nhất Hư không ăn, bỏ vào trong tay áo không, đồ ăn đút vào trong tay áo, khiến cho trăm ngàn con mắt họ nhìn ngài lơm lơm. Thí chủ mới bước đến gần mới hỏi như thế này: hôm nay phẩm vật của gia đình chúng con cúng dường không, ngài ăn không vừa miệng hay sao mà ngài không ăn, ngài lại bỏ vào tay áo như vậy? Hiền sư Nhất Hô trả lời: tại vì hôm nay thí chủ cúng dường không phải cúng dường cho chư tăng mà cúng dường cho áo. Vì hồi sáng ta mặc áo rách vào thì không cho vào, mặc áo đẹp mới cho vào, không cúng dường cho chư tăng mà cúng dường cho áo. Vì vậy tăng không dám ăn, cho áo ăn. Ngài nói như vậy đó quý vị, làm cho thí chủ tỉnh ngộ. Bởi vì mình cúng dường mà còn có cái tâm phân biệt đó, cái phước nhỏ lắm nha. Có không? Quý Phật tử có cúng dường mà còn phân biệt không? Cúng dường mà quý vị có tình cảm riêng cá nhân không quý vị? Có khi mình cúng theo tình cảm nữa nha. Thích người nào thì tôi cúng nhiều. Đến mùa Vu Lan đó quý Phật tử, có một số vị nói con, tụi con đi chùa nào cúng dường thì cũng được đầy đủ hết. Nhưng mà tụi con rất sợ đến chùa Hưng Hiền, vì chùa Hưng Hiền năm nào tăng đi cũng rất là đông, khả năng mình không có cúng dường đầy đủ cho các vị đó. Cho nên con chuẩn bị 10 bao thơ, 20 phẩm vật gì đó, lựa nha. Người nào có tình cảm với mình thì đến đó cúng dường. Nếu quý vị với cái tâm nhỏ hẹp, phân biệt và còn tình cảm riêng, nương theo cái cảm xúc của mình mà cúng dường như vậy, phước báo nhỏ lắm. Quý vị cứ bình đẳng mà cúng dường, trải tâm bình đẳng mà cúng dường, từ trên xuống dưới quý vị cứ dùng cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng mà tuần tự đi cúng dường. Đến vị nào hết rồi chúng ta xá một xá lui ra, đừng có khởi tâm phân biệt đi vòng vòng kiếm coi có cái cô đó không, cái cô mà tôi thích đó, cái cô mà tôi đến lần nào cô cũng mời tôi ăn cơm, mời tôi uống nước đó, thì tôi tìm cô đó tôi cúng dường. Đó là quý vị cúng dường tình cảm cá nhân, theo cảm xúc của mình, cái phước nhỏ lắm quý vị. Trải tâm bình đẳng mà cúng dường. Và trong pháp luật của nhà Phật không có phép thỉnh tăng riêng nghe quý vị. Quý Phật tử nào thọ Bồ Tát tại gia giới rồi đó, chúng ta biết rõ ràng là không có phép thỉnh tăng riêng. Nếu quý vị muốn thỉnh 20 vị tăng, 30 vị tăng cúng dường, về nhà mình cúng dường, quý vị đến chùa bạch với vị trụ trì, bạch với vị tri sự: ngày hôm đó lúc mấy giờ con muốn thỉnh 20 vị, 30 vị để cúng dường, tùy theo vị tri sự cho vị nào đi, sắp xếp cho vị nào đi thì cho. Chứ chúng ta không đưa ra điều kiện là cô này, cô kia, thầy kia. Đó là phép thỉnh tăng riêng. Trong giáo pháp nhà Phật không có phép thỉnh tăng riêng. Quý vị lưu ý điều này ha. Trải cái tâm thanh tịnh, bình đẳng, cúng dường phước báo vô lượng. Còn cái tâm phân biệt, chấp trước, tình cảm mà cúng dường phước báo nhỏ lắm. Khi nói đến phương diện cúng dường thì Phổ Hiền Bồ Tát đã dạy chúng ta 7 cái phương cách cúng dường. Mà với thời gian ngắn hạn này, con xin đại khái nói qua 7 phương pháp cúng dường theo Phổ Hiền Bồ Tát dạy đây. Phương pháp thứ nhất là y pháp tu hành cúng dường. Phương pháp thứ hai là lợi ích chúng sanh cúng dường. Pháp thứ ba là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Pháp thứ tư là đại chúng sanh khổ cúng dường. Pháp thứ năm là cần tu thiện căn cúng dường. Pháp thứ sáu là bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường. Pháp thứ bảy là bất ly Bồ Đề tâm cúng dường. Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy chúng ta 7 phương cách cúng dường đó. Phương cách cúng dường thứ nhất gọi là y pháp tu hành. Quý vị muốn cúng dường Phật và Bồ Tát không? Muốn không quý vị? Muốn cúng dường để đem lại phước báo lớn thì y pháp tu hành đi. Đây là một phương thức cúng dường đó. Y theo lời dạy của Phật mà tu hành, đó là quý vị cúng dường cho Phật đó. Mà cúng dường, cách cúng dường này gọi là cúng dường cao quý nhất nghe quý vị. Y pháp mà tu hành, như thuyết mà tu hành, hay là y giáo phụng hành đó. Y theo lời của Phật dạy mà thực hành theo, mà nương vào đó phụng hành theo thì quý vị cúng dường Phật và Bồ Tát rồi đó. Mình thì không có như thuyết tu hành cúng dường, không có như pháp tu hành cúng dường, cũng không có y giáo phụng mà hành, mà mình y giáo để dành. Khi mà nghe ai dạy, các vị hòa thượng, các bậc thầy, các bậc giáo thọ dạy cho mình điều gì đó, quý vị đồng chấp tay lại, chúng con xin y giáo phụng hành. Nhưng mà để dành đó, không có thực hành theo. Đức Phật đã từng dạy, người ở cách xa ta ngàn dặm mà người đó y theo giáo pháp tu hành thì gần bên ta trong gang tấc. Người nào ở gần ta trong gang tấc mà không nương theo giáo pháp tu hành thì người đó cách xa ta ngàn dặm. Tất cả chúng ta đây đã cách xa Đức Phật hơn mấy ngàn năm lịch sử. Cuộc đời của Đức Thế Tôn đã lui về dĩ vãng rồi. Vậy mà quý vị muốn gần Phật, ở bên Phật, chỉ cần nương theo giáo pháp tu hành thôi quý vị. Nương theo giáo pháp tu hành như thế nào đây? Con nói trên phương diện của những hành giả tịnh độ tông đây. Quý vị là những hành giả tu theo pháp môn tịnh độ, thì quý vị phải nương theo đạo lý của tịnh độ tông mà tu hành. Nương theo cái giáo lý kinh điển của tịnh độ tông mà tu hành. Tịnh độ tông chúng ta lấy 3 kinh hoặc là 5 kinh một luận, lấy 5 kinh một luận làm cái nền tảng căn bản, nương vào đây mà tu hành. Tại sao nói là 5 kinh, tại sao nói là 3 kinh? Khi nói 3 kinh thì chúng ta gọi là tam kinh tịnh độ. Tịnh độ tam kinh tức là người tu theo tịnh độ môn, theo pháp môn tịnh độ đó, nương vào 3 bộ kinh. Bộ kinh thứ nhất là kinh Quán Vô Lượng Thọ, bộ kinh thứ hai là kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh thứ ba là bộ kinh A Di Đà. Nương vào tinh thần của 3 bộ kinh này tu hành. Vì tịnh độ tông lấy 3 bộ kinh này làm nền tảng căn bản để lập tông, cho nên gọi là tịnh độ tam kinh. Và khi nói đến ngũ kinh thì còn 2 bộ nữa. Bộ thứ tư ngoài 3 bộ kinh này mà sở dĩ nói là tịnh độ ngũ kinh đó quý vị, 2 bộ kinh nữa, bộ thứ tư đó là Phẩm Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, và Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện ở trong kinh Hoa Nghiêm. Đó là 5 kinh và 1 bộ luận. Một bộ luận đó là Vãng Sanh Luận. Đức Phật dạy chúng ta, người tu tịnh độ thì Đức Phật dạy ở trong bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, giới thiệu cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, khuyên chúng ta xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, hoặc là khuyên chúng ta tu tập 16 pháp quán theo tinh thần của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Rồi chúng ta lấy đây làm nền tảng để tu hành theo tịnh độ tông. Bây giờ quý vị lấy đạo lý của 5 bộ kinh đó, cũng như là 1 bộ luận Vãng Sanh Luận, y theo đó mà thực hành, gọi là y pháp tu hành đó. Nếu mà như vậy thì quý vị cúng dường cho Phật rồi đó, cúng dường cho Bồ Tát. Dù rằng hàng ngày quý vị không dâng hương, dâng hoa, dâng nước, dâng trái cây, dâng đèn cúng dường, nhưng mà mình đã cúng dường Phật rồi đó. Mà cách cúng dường rất là cao quý, đó chính là y pháp tu hành nha quý vị. Cách cúng dường thứ hai là lợi ích chúng sanh cúng dường. Cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát ở đây bằng cách làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Có câu nói, phụng sự chúng sanh là cúng dường cho chư Phật. Quý vị làm những việc lợi ích cho chúng sanh, tức là quý vị cúng dường cho Phật rồi đó. Có một lần khi Đức Phật còn tại thế, cũng trong mùa an cư kiết hạ, như là thời điểm chúng ta hiện nay đây là mùa an cư kiết hạ, thì lúc ấy những người Phật tử này họ ghi danh phát tâm cúng dường xớt bát cho Phật và chúng tăng trong 3 tháng mùa an cư. Vì 3 tháng mùa an cư là mùa mưa, côn trùng sinh sôi nảy nở rất nhiều. Đức Phật chế định ra pháp an cư cho chư tăng ni dừng lại nơi một trụ xứ, không đi lại, không khất thực, cũng không đi hoằng quá, mà ở yên một chỗ để tránh khỏi dẫm đạp lên côn trùng sinh sôi nảy nở vì lòng từ bi. Cũng như đây là một cơ hội rất tốt để cho tất cả các vị tăng ở trong 10 phương, ở trong 10 phương có cơ hội quy tụ về một chỗ, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, cùng nhau sống trong tinh thần hòa hợp tu hành trong 3 tháng, để rồi sau mùa an cư mỗi người sẽ dấn thân trên bước đường hoằng truyền chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Vì lẽ đó mà Phật tử đăng ký xếp bát cúng dường hôm nọ, đến ngày hôm đó là đến ngày của một người thanh niên trẻ tuổi ở trong làng. Khuya đó là anh ta đã dậy thật sớm, hái rau ở trong vườn rửa thật sạch nha quý vị, rồi nấu cơm canh thức ăn để vào ở trong giỏ, và anh ta hăm hở từ ở nhà đi đến tịnh xá. Trong lòng rất là vui, rất là mừng, rất là hoan hỷ vì hôm nay mình đầy đủ phúc duyên được xớt bát cúng dường cho Phật. Anh ta mừng lắm. Trên đường đi đó quý vị, anh ta gặp một con chó nó bị đói, nó nghe mùi đồ ăn bốc lên từ nơi cái giỏ xách đồ ăn của người thanh niên này. Nó chảy nước dãi ra, nước miếng của nó chảy lòng thòng mà nó cứ đi theo sau anh ta hoài. Người thanh niên này quay trở lại thấy con chó nó thèm mà nó đói, nó đi không nổi, nó lủi nó té, động lòng trắc ẩn. Anh ta mới dừng lại và mở hết trong giỏ có bao nhiêu thức ăn, mở ra cho con chó ăn sạch hết. Nhìn nó ăn mà lòng của người thanh niên này rất là vui, vì mình đã cứu được một con chó đói. Nó đang thèm, nó đang đói, cho nó ăn anh ta vui lắm. Khi con chó ăn sạch hết những thức ăn trong giỏ rồi, lúc đó anh ta mới giật mình, chết rồi. Gần 12 giờ trưa, đến giờ xếp bát cúng dường cho Phật mà mình đăng ký cúng dường giờ này, không có một miếng gì nữa, trở về nấu thì nấu cũng không kịp nữa rồi. Anh ta mới lật đật chạy đến tịnh xá, quỳ xuống khóc dưới chân Phật, bạch Đức Thế Tôn xin cho con chí thành sám hối, vì hôm nay là đến ngày xớt bát của con. Con cúng dường cho Phật và chúng tăng, nhưng mà trên đường đi con chuẩn bị thức ăn đầy đủ rồi. Trên đường đi con gặp con chó đói, con đã đem hết để cho nó rồi, giờ không còn một miếng gì để cúng dường cho Phật nữa. Con có lỗi vô cùng, con sám hối với Ngài, vì hôm nay Đức Thế Tôn không có gì để thọ thực, phải nhịn đói ngày hôm nay. Đức Phật mỉm cười và nói không sao. Ngài gọi tất cả quý chư vị tỳ kheo cũng như thiện nam tín nữ có mặt trong ngày hôm đó đến, và Ngài bảo rằng trong 3 tháng mùa an cư năm nay, chỉ có ngày hôm nay là ngày mà ta thọ nhận sự cúng dường cao quý nhất. Trong khi đó Ngài không có nhận được một cái gì từ nơi người thanh niên này cả. Vậy mà Ngài tuyên bố trong 3 tháng mùa an cư năm nay, chỉ có ngày hôm nay là ngày duy nhất ta nhận thọ sự cúng dường cao quý nhất, đó là lợi ích chúng sanh cúng dường đó quý vị. Làm lợi ích cho chúng sanh là cúng dường cho chư Phật nha. Quý Phật tử nhớ điều này, muốn cúng dường cho Phật thì quý vị làm những việc lợi ích cho chúng sanh. Mà trong tất cả những sự lợi ích cho chúng sanh đó quý vị, không gì lợi ích bằng quý vị giới thiệu tịnh độ pháp môn đến với mọi người, khuyên người niệm Phật, đem lại sự lợi ích thiết thực cho họ một đời này vãng sanh, chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là cái lợi ích thiết thực nhất cho chúng sanh đó quý vị. Đi đến đâu quý vị cũng khuyên người ăn chay niệm Phật là làm lợi ích chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật đó. Phương cách cúng dường thứ hai dễ không? Quý Phật tử không cần bỏ tiền ra mà vẫn cũng có thể cúng dường cho 10 phương chư Phật. Phương cách cúng dường thứ ba là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Tại sao gọi là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường? Trên phương cách cúng dường này, quý vị nhiếp quá chúng sanh tính thọ Phật Pháp, gọi là nhiếp thọ chúng sanh. Nhiếp hóa chúng sanh, khiến cho chúng sanh tin nhận Phật Pháp nha quý vị. Thí dụ như hôm nay mình đi đến chùa Linh Sơn đây, mình nghe học Phật Pháp từ nơi đạo lý gì hay, hoặc là có băng, có đĩa, có kinh, có sách, quý vị giới thiệu về cho mọi người biết, giới thiệu cho mọi người về tịnh độ pháp môn, về một quyển sách hay, về một cái đĩa băng hay nào đó, và khuyến khích mọi người, giúp cho họ có niềm tin đối với Phật Pháp. Đó là cách cúng dường thứ ba đó, mà gọi là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Nhiếp hóa chúng sanh, khiến cho chúng sanh tin nhận Phật Pháp là phương cách cúng dường thứ ba. Phương cách cúng dường thứ tư là đại chúng sanh khổ cúng dường. Thay chúng sanh chịu khổ, gọi là đại chúng sanh khổ, cũng là phương cách cúng dường. Nói đến đây quý Phật tử nói, Phật còn cũng không thể nào thay chúng sanh chịu khổ, thì huống chi mình phàm phu làm sao thay chúng sanh chịu khổ. Cái nghĩa thay chúng sanh chịu khổ mà cái nghĩa tích cực ở đây, con đưa ra một ví dụ đây quý vị à. Mỗi chúng sanh đều tạo một cái nghiệp riêng, do đó tùy theo cái nghiệp mà dẫn đến họ báo chịu khổ. Dù là cha mẹ với con cái cũng không thể nào chịu khổ thay nhau được. Nhưng sở dĩ nói thay chúng sanh khổ là phân cách cúng dường chư Phật, con đưa ra một ví dụ chứng minh cụ thể đây. Hôm nay quý Phật tử mình cầm cái giỏ đi ra chợ, cầm theo 100 ngàn nha. Theo thường lệ thì quý vị mua 100 ngàn, hết 100 ngàn tiền thức ăn về cho gia đình mình có một bữa ăn ngon. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn thấy một người đang nằm lê lết ở trên đường, họ bị căn bệnh bất ngạt hành hạ, không có tiền thang thuốc. Quý vị nhín ra mua 80 ngàn, còn 20 ngàn cho họ, giúp họ có tiền chữa bệnh, thì quý vị thay chúng sanh khổ đó, nhịn cái phần ăn của mình để thay giúp cho chúng sanh, cho chúng sanh bớt khổ đó quý vị. Đó là thay chúng sanh khổ, cũng là phương cách cúng dường cho chư Phật. Làm được không? Bữa nay mình nhịn ăn một chút xíu, nhín ra được một ít tiền để làm phước, để nhường cơm xẻ áo, để hùng phước từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khổ, khổ bệnh hoạn, đi mổ mắt, hoặc là phương diện nào đó, là quý vị thay chúng sanh khổ mà cúng dường cho chư Phật đó, là phương cách cúng dường mà cũng làm việc lợi ích cho chúng sanh mà thôi. Phương cách cúng dường thứ năm là cần tu thiện căn cúng dường, siêng năng tu tập thiện căn. Mà thiện căn ở đây có thiện căn thế gian và thiện căn xuất thế gian. Nếu hôm nay khi nói đến thiện căn thế gian thì quý vị nên nhớ ba cái pháp nha, là vô tham, vô sân và vô si. Không tham, không sân, không si. Đối trước ngũ dục lục trần, quý vị không tham muốn. Đối trước những hoàn cảnh trái ý, nghịch lòng, những kẻ ác, gọi là ác nhân, ác sự não hại mình, quý vị không sân giận. Quý vị phân định rõ sự lý thông suốt được hết chánh tà chân ngụy, tức là không si mê, là chúng ta tu tập thiện căn rồi đó. Vì thiện căn ở đây là chỉ cho tam thiện căn, vô tham, vô sân, vô si. Nhưng thiện căn theo tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát, thiện căn xuất thế, đó chính là tinh tấn. Hàng ngày quý vị chia thời khóa ra niệm Phật, niệm Phật tinh tấn, không cho xen tạp nha quý vị. Dù bận rộn cách mấy nhưng quý vị cũng không bỏ thời khóa tu hành, tinh tấn niệm Phật. Như vậy là quý vị tu tập thiện căn, cũng là phương cách cúng dường cho chư Phật đó. Phương cách cúng dường pháp thứ sáu, cúng dường Phật đây cũng không cần phải tốn tiền nữa, là bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường, không bỏ cái hạnh nghiệp của Bồ Tát, đó là cúng dường cho Phật và Bồ Tát ấy. Không bỏ hạnh nghiệp của Bồ Tát, sự nghiệp của Bồ Tát đó là gì? Là hoằng truyền chánh pháp, lợi lạc chúng sanh. Cho nên quý Phật tử đi đến đâu cũng không bỏ hạnh nghiệp này. Ở nhà thì khuyến khích con cháu của mình niệm Phật ăn chay, đi ra ngoài quý vị gặp ai cũng khuyến khích mọi người ăn chay niệm Phật, là bất xả Bồ Tát nghiệp. Không bỏ hạnh nghiệp của Bồ Tát chính là quý vị thực hành cái pháp cúng dường rồi đó. Phương cách cúng dường thứ bảy là bất ly Bồ Đề tâm cúng dường, tức là không lìa Bồ Đề tâm, không lìa cái tâm giác ngộ, không lìa cái tâm tỉnh giác, là cúng dường chư Phật đó quý vị ạ. Giờ phút nào ở nơi đạo tràng, ở nơi công sở, ở nơi chợ búa, ở nơi đồng áng, quý vị luôn có sự tỉnh giác chánh niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là tỉnh giác, là chánh niệm đó quý vị. Giờ phút nào quý vị cũng nhớ Phật, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, thời điểm nào quý vị cũng nhớ Phật, cũng có sự tỉnh giác, cũng an trú trong chánh niệm như thế, gọi là bất ly Bồ Đề tâm đó, là phương cách cúng dường chư Phật. Niệm Phật là quý vị cúng dường chư Phật đó. Dễ không? Dễ vô cùng. Không lìa Bồ Đề tâm, tức là không lìa cái tâm giác ngộ, mà cái tâm giác ngộ ở đây là cái tâm chánh niệm, luôn tỉnh giác, luôn nhớ Phật. Bảy phương cách cúng dường mà Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta. Quý vị không có tiền vẫn có thể cúng dường được, y pháp tu hành cúng dường, lợi ích chúng sanh cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh cúng dường, Đại chúng sanh khổ cúng dường, cần tu thiện căn cúng dường, bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường, bất ly Bồ Đề tâm cúng dường. Trong bảy pháp cúng dường này không có pháp nào mà bỏ tiền, phải không quý vị? Nghèo vẫn có thể cúng dường được mà. Vậy thì tại sao chúng ta không tu cái phước cúng dường này? Tại sao chúng ta không tu cái phước bố thí, không tu cái phước cúng dường? Nếu như niệm lực hiện đời của quý vị chưa đầy đủ, chưa đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn đó quý vị, vẫn có thể nương vào phước lực mà vãng sanh, đem tất cả những phước lành mà ta tu tạo đây đều hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Con không mong cầu phước báo của cõi người, cõi trời, đời này, đời sau, mà chỉ cầu vãng sanh thôi. Đem cái phước lực mà cầu vãng sanh vẫn có thể vãng sanh được. Đức Phật đã dạy, Đức Phật đã dạy trong đại nguyện thứ 19, đại nguyện thứ 20, Ngài đã dạy rõ ràng: nếu có chúng sanh nào trong mười phương tu tạo những công đức lành, phát nguyện hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, giờ phút lâm chung mà không được Phật và thánh chúng đến tiếp dẫn vãng sanh, thì Ngài thề không trụ ở ngôi chánh giác. Rõ ràng Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện như vậy, thì quý vị vẫn có thể đem những công đức lành gọi là phước lực, năng lực của phước mà phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là cái phương pháp tu bố thí và cúng dường, gọi là tu phước đó quý vị. Nãy giờ quý Phật tử hiểu rõ về cái pháp bố thí, cái pháp cúng dường rồi, thì chỉ nương vào pháp bố thí và cúng dường đó, quý vị sẽ gặt hái được ba cái phước báo rất là thù thắng. Nương vào tài thí thì quý vị sẽ có được cái phước báo giàu sang, nương vào pháp thí thì sẽ có được cái phước báo thông minh trí tuệ, nương vào vô quý thí thì quý vị sẽ có được cái phước báo là sức khỏe, tuổi thọ, sống lâu. Cũng như quý vị nương vào bảy phương cách cúng dường mà Bồ Tát Phổ Hiền dạy, con tin chắc rằng quý vị có đầy đủ tư lương giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy thì để kết thúc buổi pháp thoại ngày hôm nay, kính nguyện hồng ân Tam Bảo hằng gia hộ cho hàng Phật tử nơi đạo tràng chùa Linh Sơn hằng tu phước bố thí cúng dường, để sự hiện hữu của quý vị ở đâu là niềm vui và hạnh phúc xuất hiện ở đó, và quý vị nương vào cái phước báo mà mình tu tạo hôm nay làm hành trang trên tiến trình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới ở tương lai. Giờ này xin mời quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ đệ tử và chúng sanh, đều vãng sanh cực lạc.